Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần tình yêu xuống trên chúng con. Chúa Thánh Thần là nguồn sống của tình yêu, lòng thương xót và sự thông minh hiểu biết. Xin Thánh Thần Chúa mở tai để chúng con lắng nghe lời Chúa, mở trí để chúng con hiểu lời Ngài, mở tâm lòng để chúng con yêu mến và sống với Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cư dung,
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse,
cầu cho chúng con.
Lạy Cha Thánh phong số các thánh và các chân phúc trong dòng,
cầu cho chúng con.
Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem tay mặt Đức Chúa Trời sáng tạo người về vô cùng. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào anh em và anh Hành trở lại nhá. Hôm nay chúng ta trở lại với giáo lý Mai Thương và Sư Lân Viên xin vắng vì bận học thi. Hôm nay chúng ta bắt đầu Trời Mới Đất Mới, trang 54, câu 59. Hôm trước chúng ta dừng lại câu 58 đúng không? Câu 59, Trời Mới Đất Mới. Thiên Chúa đã tạo dựng những gì? Kinh Thánh nói lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Trong bản tuyên xưng đức tin, Hội Thánh công bố Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình, mọi loài thiêng liêng và vật chất, nghĩa là các thiên thần và vũ trụ hữu hình, và đặc biệt nhất là con người. Sự sáng tạo của Thiên Chúa khác với sáng tạo của con người chúng ta. Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô, tức là từ không có gì hết. Nhớ nha, Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô, tức là từ có, từ không mà làm nên có. Còn con người chúng ta sáng tạo là dựa trên chất liệu đã có để làm ra cái mới. Hai cái khác nhau. Cho nên quyền năng nằm ở chỗ này. Đó là Thiên Chúa dùng lời để phán: hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng. Hãy có vòm trời, liền có vòm trời. Hãy có biển khơi, sông ngòi, đất liền, liền có. Tức là Thiên Chúa dùng lời để phán. Và cứ qua một buổi chiều và một buổi tối, một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất, cho đến ngày thứ năm. Ngày thứ năm thì Thiên Chúa tạo dựng nên tinh tú trên trời, galaxy in heaven, star and moon and sun and Jupiter in heaven. Galaxy in heaven. Ngày thứ năm là ngày thứ sáu Thiên Chúa sáng tạo con người. Trong phiên bản sáng tạo thứ nhất thì Thiên Chúa sáng tạo bằng lời, và Thiên Chúa họp với nhau á. Thiên Chúa họp với nhau, họp bàn như này: ta sẽ tạo dựng nên con người giống hình ảnh ta. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh mình. Thiên Chúa tạo dựng nên con người có nam có nữ. Đó, khi dựng nên người là quan trọng, cho nên chúng phải họp rồi ra quyết định là phải giống ai cái đó rồi mới tạo dựng. Còn khi các loài khác đấu họp đâu, đúng không, đấu bàn đâu, phán là có, nên con người đòi họp. Đó là bản sáng tạo thứ nhất, Thiên Chúa dùng lời để sáng tạo. Và Thiên Chúa sáng tạo những gì thì ở đây nó là Thiên Chúa sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình. Hữu hình là trời đất này, chúng ta thấy này, cây cối, thảo mộc, động vật, sinh vật, con người là hữu hình, và loài thiêng liêng là các thiên thần vô hình. Mỗi người chúng ta có thiên thần bản mệnh đó. Guardian Angel. Guardian Angel. Biết từ đó không? Guardian.
Hỏng từ đấy. Thiên thần bản mệnh. Thiên thần bản mệnh.
Guardian Angel. Thiên thần bản mệnh. Guardian. Sau phục sinh thì chúng ta sẽ học tiếng Anh về những từ nhà đạo. Đấy. Học tiếng Anh của nhà đạo xong xin chúng ta sẽ học. Và chúng ta sẽ học cái hội trường. Hội trường open for people come and learn with us. Học hội trường. Okay. Combine between speaking and learning vocabularies. Như vậy là con người đặc biệt lắm á. Các thiên thần là loài thiêng liêng, không có đơn vị, không có tên, không có tên riêng. Tên của thiên thần là diễn tả một sứ mệnh, chứ không phải tên gọi của các ngài đâu. Sứ mệnh, tên là để thực thi sứ mệnh. Còn các thiên thần là đạo binh các thiên thần mà đâu có tên riêng đâu. Còn tên là để diễn tả sứ mệnh. Ví dụ như thiên thần bản mệnh, tức là thiên thần bảo vệ vận mệnh cho chúng ta. Thiên thần Mikael, sứ mệnh là ai mạnh bằng Thiên Chúa. Sứ mệnh của thiên thần Mikael là sức mạnh của Thiên Chúa. Thiên thần Gabriel là gì? Truyền tin, là sứ, đấy, sứ thần truyền tin. Còn thiên thần Raphael là gì? Raphael là linh dược của Thiên Chúa. Raphael là linh dược của Thiên Chúa. Còn Seraphim mới là? Seraphim là Khi đốt, là cục trưởng của Khi đốt đấy. Mới là lòng mến. Lucifer vì đây là quỷ tư dữ. Lucifer kiêu ngạo cái nên bị đầy làm quỷ dữ. À, bây giờ ghi cho các bạn ghi cái này. Tên các thiên thần. Thiên thần là loài thiêng liêng, không có đơn vị, không có tên riêng. Tên của thiên thần ghi đi. Thiên thần là loài thiêng liêng, không có đơn vị, không có tên riêng. Đấy, chúng ta học ấy, học rất là thú vị ấy. Biết những điều này không phải ai cũng biết đâu. Tên của thiên thần là loài thiêng liêng, không có đơn vị, không có tên riêng. Chấm. Tên của thiên thần diễn tả một sứ vụ. Ví dụ, tên của thiên thần là để diễn tả sứ vụ của mình. Ví dụ, tổng lãnh thiên thần Mikael. Tổng lãnh thiên thần Mikael nghĩa là ai mạnh bằng Thiên Chúa. Thiên thần Mikael chiến đấu đúng không? Cầm gì? Kiếm. Đánh gì? Đúng. Ai mạnh bằng Thiên Chúa đó? Y Hành có thấy ảnh đó chưa? Đấy. Tổng lãnh thiên thần Mikael, ai mạnh bằng Thiên Chúa? Sức mạnh của Thiên Chúa. Rồi, tổng lãnh thiên thần Gabriel là sứ giả của Thiên Chúa, truyền tin đó. Tổng lãnh thiên thần Gabriel có nghĩa là sứ giả của Thiên Chúa. Chỗ bà thiên thần Mikael đó, ai mạnh bằng Thiên Chúa đó, anh em mở ngoặc là bộ trưởng bộ quốc phòng. Ghi dễ nhớ, tổng tư lệnh triều đình Thiên Quốc ấy, ghi không, bộ trưởng bộ quốc phòng. Bảo đảm bây giờ từ đây là anh em nhớ muôn đời luôn. Đó là một phương pháp học đó anh em. Cứ đấy, đấy. Secretary of Defense, Ministry of Defense. Rồi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó là tổng, hay là gọi là tổng tư lệnh triều đình Thiên Quốc, sang hơn ghi là tổng tư lệnh triều đình Thiên Quốc. Anh em tập đó là cách diễn đạt đó anh em. Cách diễn đạt mà khi chúng ta nói như vậy cho dân nghe vừa thích mà vừa dễ hiểu. Đó là tổng lãnh thiên thần Miguel. Rồi tổng lãnh thiên thần Gabriel đó là sứ thần truyền tin của Thiên Chúa. Bộ trưởng Bộ Thông tin, Minister of Communication. Thiên thần Gabriel đó là sứ giả của Thiên Chúa. Thiên thần Gabriel truyền tin cho ai? Cho Đức Mẹ, cho ai nữa? Zacharia, cho ai nữa? Giuse, đó là sứ vụ của Thiên thần Gabriel đó. Mà hai thiên thần đó các em thấy ở đây ở đâu? Trong ảnh Đức Mẹ Con Giúp có không? Đó, một thiên thần ôm thánh giá, một thiên thần gặp bọt biển đâu, mà thiên thần Michael và Gabriel đấy, nhìn thấy không? Này, một bên là đặt là một bên là đọc là chữ M, Michael, Archangel, đấy, có. Còn bên thì R, Raphael, Gabriel, Gab có nghĩa là cái gì đó, Gabriel, Archangel, hai tổng lãnh thiên thần hai bên, tiếng ảnh Đức Mẹ đó. Rồi Bộ trưởng Bộ Thông tin chưa? Rồi. Tổng lãnh thiên thần thứ ba là Raphael, linh dược của Thiên Chúa, Bộ trưởng Bộ Y tế. Linh dược, đúng rồi. Health, đúng rồi. Tổng lãnh thiên thần Raphael là linh dược của Thiên Chúa, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đấy, ai cần được chữa lành nhé. Được chữa lành. Rồi bộ rồi tổng lãnh thiên thần Seraphim, lòng mến của Thiên Chúa. Lòng mến là tình yêu, là lửa đốt đó, cục trưởng cục chất đốt, than hồng, bộ năng lượng ấy, bộ trưởng bộ năng lượng, tình yêu đó. Tổng lãnh thiên thần Seraphim đó là lòng mến của Thiên Chúa. Lòng mến của Thiên Chúa. Seraphim hả? Sao em? Không có ít ít nhắc đến Seraphim, nhưng mà trong truyền thống thì nhắc đi. À. Đúng rồi. Seraphim là lòng mến của Thiên Chúa. Như vậy là mỗi tên của thế này bây giờ nó có lại tên của thiên thần diễn tả sứ vụ của cái ngài nha. Còn thiên thần là đạo binh các thiên thần đông lắm. Mắt thường chúng ta cũng thấy, nhưng mà trong thần tính đó là khi mà cha dâng lễ đó ở bên bàn thờ đó là các thiên thần phủ phục ca hát chung quanh bàn thờ ấy. Nếu mà mắt thường của chúng ta, Chúa mà chúng ta thấy được, chúng ta ngợp trong vinh quang rực rỡ. Nhưng mà bù lại chúng ta cho mắt đức, Chúa cho mắt đức tin để chúng ta không thấy mà vẫn tin, cái đó mới giá trị, mới giá trị. Còn nhiều khi mà Chúa mà cho thấy trước rồi, nhiều khi nó lại chán lại đi ăn chơi sang đọa lại còn khổ nữa. Nên cái hay là không thấy mà vẫn tin. Đến ngày lễ tổng lãnh thiên thần tháng 9 thì sẽ giảng kỹ hơn, biết căn bản như vậy rồi nhá. Rồi câu tiếp theo là câu 60. Các thiên thần là ai? Các thiên thần là ai? Đây là chúng ta nói trước khi mà vô đó, bây giờ hiểu rồi mà đọc nó hiểu này. Các thiên thần là những thụ tạo hoàn toàn thiêng liêng, không có thân xác, vô hình và bất tử. Đó là những hữu thể có môi vị, có lý trí và ý chí. Các ngài không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện và tôn vinh Thiên Chúa. Các ngài phục vụ Thiên Chúa và là những sứ giả của ngài để hoàn thành sứ vụ cứu độ của loài người. Thấy chưa? Đây hôm nay chúng ta nói về tên của ngài là thi hành sứ vụ mà Chúa muốn để mục đích cho con người được hưởng ơn cứu độ. Cái quan trọng là ngang qua các thiên thần là cầu nối một cách nào đó để cho con người hưởng ơn cứu độ. Ví dụ như để chuẩn bị cho công trình chuyên chú chức sinh thì Chúa phải dùng thiên thần Gabriel. Đây bây giờ kể câu chuyện này, Thánh Alphonso chúng ta kể chuyện, ngài nói khi mà tổ phụ Adam và phạm tội rồi á, thì Chúa Cha buồn lắm, buồn vì là con người bỏ Thiên Chúa và cái mạch giữa con người và Thiên Chúa bị cắt đứt, cho nên Chúa Cha trong chín tầng trời buồn thâm thẳm. Thì các tổng lãnh thiên thần mới sai một thiên thần bé bay vào trong cung điện vua trời để hỏi Chúa Cha là: thưa Cha, tại sao Cha buồn thế? Thì Chúa Cha mới nói với thiên thần bé là: bây giờ chúng con biết không, là người mà Cha dựng nên đó phạm tội, bây giờ bỏ Cha mà đi rồi, không ai ở với Cha cả. Và Chúa Cha nói: bây giờ trong chúng con các thiên thần có ai tình nguyện xuống trần giới để đưa họ về với Cha không? Chuyện này kể rồi đúng không? đấy, kể lại cho bạn mới nghe. Thế là các thiên thần đi phong pháp, thì giữa thinh không như vậy thì tiếng một người vang lên, đó là Here I am Lord, I the Lord the sea and sky. Chúng ta hát không vừa rồi đó, là này con đây, xin hãy sai con. Đó là tiếng của Chúa Con, Chúa Giêsu volunteer, tình nguyện, volunteers, tình nguyện xuống trần giới. Mà để tình nguyện trước khi đi thì sai tổng lãnh thiên thần Gabriel đến, phải ngỏ lời xin phép Đức Mẹ đã. Lúc đó mà Đức Mẹ lắc đầu hơi kẹt đó nhỉ. Mừng vui lên thời đứng đầy ân sủng của Chúa cùng bà. Nghe lời ấy bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Thiên thần nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là con Đấng Thức Cao. Đức Mẹ nói, chuyện đấy xảy ra cách nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thiên thần nói, này bà Maria đừng sợ, vì này đây thần khí Thiên Chúa sẽ dập bóng trên bà và quyền năng Đấng Thức Cao sẽ phủ bóng trên bà. Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa, thuộc dòng dõi vua David. Kìa, bà Elizabeth, vị trí họ với bà tuy đã già rồi nhưng đã cứ mang một người con trai. Bà ấy với mình mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Yes, Lord, let it done to me according to your word. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời Thiên Thần nói. Fiat, yes, Lord. Này, lúc mà Đức Mẹ mà nói lắc đầu hơi kẹt đấy. Vậy Chúa liều vậy, Chúa liều, Đức Mẹ. Như vậy thì chúng ta, khi các nhạc sĩ và các nhà thần học đó, lúc đó cả lúc đó cả trần giới thinh lặng, hồi hộp để nghe Đức Mẹ thư tín xin vâng. Trong anh em, trong chất nghệ sĩ và trong sự thinh lặng của mình, anh em có thể tưởng tượng ra giây phút đó được, đúng không? Tức là để nghe Đức Mẹ sẽ, và khi Đức Mẹ nghe tiếng xin vâng cái thì cả tầng trời hoan hỉ, và anh em cảm nhận được cái giây phút mà Thiên Thần báo tin khi mà Chúa Giêsu chờ đợi. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Đấy, cái cả bầu trời mà cả vũ trụ đều hân hoan mừng. Mặc dù con người chưa biết, con người không biết, nhưng mà các loài sinh linh, sinh vật biết. Bây giờ thưa anh em, các bạn, các loài vật đó, nó có khả năng thính hơn chúng ta. Khi mà có động đất hay là khi có sóng gì là tsunami, gọi là gì, sóng thần, mấy con vật nó biết bằng trực giác của nó phát ra những tiếng âm thanh lạ, hoặc là nó chạy, hay là nó ở bên Nhật hay đâu ấy. Anh xem cái clip mà những con chó nó lôi chủ ra trước khi mà động đất mà nhà sụp xuống đó, đúng chưa? Là về trực giác, con vật ở một khía cạnh nào đó nó nhạy bén hơn chúng ta. Cho nên dùng chó nghiệp vụ gọi là sniper dog, tức là ngửi chất ma túy. Để nên ra sân bay quốc tế là thích là thấy chó đến người. Này, hồi xưa anh học với Úc đi năm anh em, mà mỗi lần đi trong sân bay nội địa luôn, cứ mỗi lần đi là cái giỏ của thầy đó là luôn bị chó đến nó xoay. Cái thầy đó bây giờ làm cha rồi, luôn bị chó đến xoay. Mà đi về lúc nào em cười trong cái này, ông tại sao đi lúc nào chó cũng xoay cái giỏ ông vậy? Nó tại vì tôi hay bỏ đồ ăn lúc đó. đi học uni, trên trường uni là ăn trưa, là thì thường là anh em mang đồ ăn đi học cả ngày, mà học từ 9 giờ sáng cho đến 4-5 giờ chiều về, cho nên bữa ăn trưa là ăn trường. Và trước khi đi học là làm đồ ăn, làm cái đồ ăn mà bỏ túi, nên nhiều khi lâu ngày quá mà không dặn á, thành ra khi mà đi mang đóng rô đi thì chó đến người nó xoay cái giỏ đó, cứ phải lấy đồ ra, mà có gì thôi bỏ vô lại, nhưng mà chó ngửi vì là cái giỏ nó có mùi đồ ăn. Mà chồng cười chứng được mình, mà nhiều con sniper dog nó nhỏ thôi mà nó khôn. Thì mỗi lần nó ngửi trúng á, thì cái cảnh sát viên á thưởng liền cho nó một cái gì nó ăn, không là vuốt lại tiếp tục làm việc. Hay đấy, những chuyện của thầy Phong Sô các anh em nghe rồi, anh em nghe mà câu chuyện nó hay nhỉ. Thầy Nhân Phong suy tư đấy, thầy Phong suy tư kể chuyện hay giá trị. 461 các thiên thần hiện diện trong đời sống của hội thánh như thế nào. Hội thánh liên kết với các thiên thần để tôn thờ Thiên Chúa. Hội thánh kêu cầu sự trợ giúp của các ngài, và trong phụng vụ hội thánh kính nhớ một số vị trong các ngài. Đã như vậy chúng ta có lễ các tổng lễ thiên thần đó, và lễ các thiên thần hộ thủ, hai lễ vào tháng 9 đó. Thánh Basilica nói thế này: bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần làm đấng bảo trợ và một tử hướng dẫn họ đến sự sống. Đây, như vậy là bên mỗi người chúng ta đều có thiên thần đi mà bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ và sự dữ. Nên khi chúng ta đi trong đêm tối hay là anh đều kinh nghiệm này, lúc mà anh trước khi đi nhà tập thì được đi ra ngoài để chào thăm anh em, bà con, bạn bè và muốn chuẩn bị những vật cần thiết để đi nhà tập á, ở Sài Gòn á, thì khi đi thăm anh bạn học chung trường đại học, xong rồi ở thăm nhà anh bạn đấy, cái gì của anh ấy, anh nói đi tôi dòng tên. Thế trên đường về á, thì dì nói là cháu trên đường về cháu trợ giúp đứa cháu của dì mới xuống học năm nhất đại học á, mà vô trọ ở dòng follow Sampol ở đường số 6 Tôn Đức Thắng á, kế bên đại chủng biển lưu xe. Mà đường Tôn Đức Thắng nó có mỗi bên có hai làn xe ngang, hai làn xe mỗi bên hai làn là chạy ngược chiều này. Thì bây giờ mình muốn qua băng qua thì mình phải đến nơi chạy đường này, thì mới băng qua thì phải băng qua đứng ở giữa, xong rồi quan sát xe có hay không thì băng qua tiếp. Khi mà tại vì nhìn phía trước mặt mình thì không có xe nào cả, cho nên khi băng qua thì không, hồi đó không có khái niệm là nhìn ra phía sau, bởi vì nó hai làn xe mình không để ý. Cho nên khi băng qua cái thì đi xe máy chở một cháu ở phía sau, mà vừa trong quán tính là không bao giờ ngó ra phía sau. Nhưng mà đang đi như vậy, quay qua như vậy thì nghe một tiếng là dừng lại. Thì vừa dừng lại phát thì cái xe bus, mà xe bus to chở mà 50 người đâu, nó phóng từ cái xóm phóng lên, mà nó cách cái bánh xe máy chỉ có đúng một gang. Mình gọi đúng là Thắng lại đi kịp, xong quay đầu cái xe máy đấy. Cái cháu xóm nó hốt hoảng quá, mà nó nhảy từ xe máy, nó nhảy lui xuống luôn, nó nhảy xuống khỏi đường luôn. Mà cái xe bus nó bíp vậy, bing, làm bé hết hồn. Và trong cái giờ phút đó kinh hoàng vô cùng, nói nếu như không có ai nói vào tai là dừng lại thì chắc chắn là xanh cỏ mười mấy năm nay rồi đấy. Thì luôn. Cho nên cái năm nhà tập mà năm mà nhìn lại hành trình ơn gọi của mình và nhìn lại cuộc đời mình, thì cái biến cố đó như thế này là Chúa quan phòng để cho con được sống, chứ chưa chừng chưa cất con đi. Thật. Bây giờ dạy đến tinh thần bạn mạnh nhìn thấy là rõ ràng lúc đó thiên thần giữ gìn cho mình, chứ trong đầu óc tính toán là không bao giờ quay trở lại đâu nhé. Nhưng mà có một tiếng nói là dừng lại, tự nhiên thắng lại, thắng xe lại phát, thì cái xe bus nó vừa lên sát và đúng cách cái bánh xe đầu tiên một đúng một gạt tay, cho nên phải quay mình. Cháu ngồi xóm hết hồn. Cho nên không tin phải tin. Câu 63: đâu là vị trí của con người trong công trình tạo dựng? Con người là chóp đỉnh của các thủ tạo hữu hình, vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Con người là chóp đỉnh nha, tức là đỉnh cao của công trình tạo dựng là con người. Mà con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta không được, này chúng ta chỉ được nói xuôi chứ không được nói ngược. Nói xuôi là con người được tạo giống hình ảnh Thiên Chúa, chứ không thể nói ngược là Thiên Chúa giống con người được nha. Thiên Chúa thì quyền năng cao sang mà vượt trên con người xa lắm, chứ không thể được nói ngược, thấy chưa? Không nói ngược. Con người được tạo dựng nên giống Thiên Chúa, nó giống Thiên Chúa. Và đó là một cái đặc ân lớn vô cùng lớn, giống trong hữu thể và giống trong tình yêu. Yêu tức là Thiên Chúa đặt để tình yêu và lòng thương xót trái tim của Ngài trong tâm cảm chúng ta. Và cho nên trong Isaiah nói rằng là ta sẽ cất khỏi các ngươi bằng một trái tim chai đá và ban tặng một trái tim biết yêu thương. Cho nên con người là một thủ tạo cao cấp nhất. 64. Các thủ tạo liên hệ với nhau như thế nào? Theo Thiên Chúa, giữa các thụ tạo có mối liên hệ với nhau và một thứ bậc, đồng thời cũng có một sự hợp nhất và liên đới giữa các thụ tạo. Vì tất cả đều có cùng một đấng sáng tạo, tất cả đều được Ngài yêu mến và được sắp đặt để tôn vinh Ngài. Vì thế, tôn trọng những lề luật đã được khắc ghi trong công trình tạo dựng và những mối tương quan phát xuất từ bản chất của mọi vật là một nguyên tắc khôn ngoan và là một nền tảng của luân lý. Như vậy là các thụ tạo và các mối liên hệ với nhau là một thứ bậc. Đây chúng ta thấy trong thế giới tự nhiên hay là trong sinh hoạt, trong thế giới tự nhiên các loài ăn thịt nhau đúng không? Các loài lớn ăn con bé, nhưng mà rõ ràng ăn như vậy để giúp nhau tồn tại, nhưng mà không có, dường như không có loài nào bị tiêu diệt đấy đó. Loài nào sinh sôi nảy nở, loài nào sinh sôi nảy nở. Và như vậy trái đất mà Chúa dựng nên ban cho con người quản lý đó, là cả một kho tàng rất ư là phong phú về tài nguyên thiên nhiên, về biển, về rừng. Bây giờ chúng ta nhìn xem cái biển cá, ui chà cá, cá ngụt ngàn luôn, và ăn từ đời này đời sau, đời này đâu hết đâu. Và như vậy cá vẫn sinh sôi nảy nở. Chim thì bị đánh nhiều hơn, chim thì bị chim đẻ chậm hơn cá đấy, cho nên chim xem ra bị tuyệt chủng nhiều hơn là cá. Nhưng mà ngược lại á, thì các loài sinh vật mà con người tự nuôi được là gà này, là vịt này, ngan này, heo này, bò, trâu, thì các loài đấy, cừu, thỏ, ngỗng, thì các loài đấy cũng cung cấp thực phẩm, lương thực cho con người chúng ta đủ dùng. Sống sầm với cá, cá là loài mà Chúa cho chúng ta cho không đó. Cá là cho không đó, tự nhiên cứ ra biển đánh về rồi, đánh về ăn đó. Tôm, hải sản, thì có người đánh về xong bán đắt quá thôi. Chứ Chúa cho không mà. Hầu. Thôi một chay các chú nói toàn hầu, cái hầu hảo sản không vậy? Ai ở khu vực hải sản nào? Xe nào? Xe nào? Ở biển nào? Rồi thì thôi đi cạn ra. Nội nuôi thỏ. Lâu nay em thấy thỏ hề. Lâu nay em thấy thỏ.
Dạ, tình vào cái đây nhá. Cá hỏi em thích chưa?
Chú Sơn ở chỗ khu biển hả? Ừ, gần biển. Thỏ chăn nuôi cũng được lắm rồi. Thầy đây không? Thầy dịch bệnh. Tóm lại là nhà chúng ta không còn đất để nuôi gì được, hết đất rồi. Cứ trồng cây và nuôi người, trồng cây anh em chăm cây cho đẹp, trồng cây và nuôi người, tất cả đây nuôi người vì sư phụ. Đấy, ở Trung Nguyên bữa nay cũng tỉnh hơn đấy nhỉ. Good man. Go for it. Đúng thôi, Trung Nguyên nhỉ. Trở lại để chuẩn bị đeo ban đội trưởng không? Ban đội trưởng, nếu mà sao xuất phong độ là tước ban đội trưởng lên không?
Lúc đó có người ra cổ vũ mày
đang
người ra cầu vu đã chuẩn bị băng rôn rồi. Mi mà đã tập bậy là ta nói cha thay mi ra liền.
Năm nay các chú sẽ bầu khí thật vui đấy. Năm nay
đội hình mạnh mà đúng không?
Mạnh đá sẽ cầu lên
đấy. Đội hình mạnh mà.
Đấy.
Bây giờ các chú chạy đô đa là được rồi nhá.
Đấy.
Đây chạy đô đa, bây giờ các chú chạy đô đa được rồi đâu? Chạy đô đa.
Hả?
Câu 64, các thủ tạo liên đới với nhau như thế nào? Theo ý Thiên Chúa, rồi cái nào rồi? Câu 65, đâu là mối liên hệ giữa công trình tạo dựng và công trình cứu chuộc? Bây giờ bắt đầu đi sâu xa hơn rồi nha. Hồi nãy là nói về cái sự liên hệ trong sự sống, rồi bây giờ đến sự sống, bây giờ đến cứu độ này. Công trình tạo dựng đạt tới đỉnh cao, đạt tới tột đỉnh trong một công trình còn vĩ đại hơn nữa, đó là công trình cứu chuộc. Thật vậy, công trình cứu chuộc là khởi điểm cho việc tạo dựng mới. Trong đó tất cả sẽ tìm được ý nghĩa trọn vẹn về sự viên mãn. Đây, chỗ này này. Nếu anh em để ý những ngày vừa rồi, các phép lạ Chúa Giêsu làm, đó là chữa lành cho anh mù từ thuở mới sinh, chữa lành cho anh bại liệt ở hồ cửa chiên. Đó là việc tạo dựng mới đó. Tạo dựng ban đầu bị nguyên tổ loài người phá vỡ, và vì tội mà bệnh tật lây lan, cho nên người Do Thái quan niệm là bệnh là do tội mà gây ra nha. Bệnh là do tội mà gây ra, cho nên Chúa Giêsu đến là ghi câu đó đi, bệnh là do tội mà gây ra theo quan niệm người Do Thái. Cho nên khi Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu nói sao? Hãy đứng dậy vác trọng là đi, tội con đã được tha. Theo quan niệm người Do Thái, bệnh là do tội mà gây ra. Tội khởi đi từ Adam Eva và hậu quả là con người phải ốm đau bệnh tật, chìm trong sự chết. Cho nên Chúa Giêsu đến làm ghi được không? Tội do bệnh mà gây ra, tội phải đi từ Adam và do tội nguyên tổ mà người phải chết. Chúa Giêsu đến để tái tạo lại công trình thuở ban đầu. Chúa Giêsu đến để làm tái tạo công trình tạo dựng thuở ban đầu. Chúa Giêsu đến để tái tạo lại công trình tạo dựng thuở ban đầu, làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, người què đi được, người chết sống lại, người chết sống lại, người ra ra biết có Chúa. Đúng không? Người bà na cười ho đi có Chúa, chứ lâu nay mấy ông mà không biết có Chúa đâu, phải không? Đấy. Nhờ Chúa Giêsu đó. Đó, bây giờ chúng ta nhìn một cách. Đây là chúng ta cái một cái câu mà các anh em anh ghi đó là kết hợp giữa giáo lý và tin mừng. Đấy. Tin mừng và hiểu ý nghĩa trọn vẹn của sự viên mãn của sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đó là trời và đất. Bây giờ tới con người này. Con người ở trang 66. Con người 66 phải hiểu con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa theo nghĩa nào. Anh em thấy là cuốn sách này trình bày rất là logic ấy, theo trật tự ấy. Hồi nãy là nó con người được tạo dựng giống giống Thiên Chúa, thì bây giờ là theo nghĩa nào, bắt đầu phân tích này. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa theo nghĩa họ có khả năng nhận biết và yêu mến Thiên Chúa cách tự do đứng sáng tạo nên mình. Đó hồi nãy anh nói là Thiên Chúa tạo dựng con người giống Thiên Chúa là Thiên Chúa đặt tình thương của Ngài vào tâm hồn chúng ta đó. Và chỗ này nói này là Thiên Chúa theo nghĩa họ có khả năng nhận biết và yêu mến một cách tự do đứng tạo nên mình. Trên mặt đất chỉ có con người là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên cho chính họ và mời họ thông phần vào đời sống thần linh của Ngài nhờ nhận biết và yêu thương. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người có phẩm giá của một ngôi vị. Họ không phải là một sự vật, nhưng họ là một con người có khả năng nhận thức về bản thân, tự hiến mình cách tự do và đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân. Cho nên đây, con người được mời gọi vào sự hiệp thông và đời sống thần linh. Chỉ có con người mới được hiệp thông vào đời sống thần linh. Và con người có linh hồn, chứ con vật chỉ có, không có linh hồn, con vật chỉ có giác thôi, giác quan thôi. Cho nên không thể là có sự đầu thai, có sự đầu thai luân hồi theo nghĩa là nếu như con người mà chết đi mà chưa được siêu thoát thì đầu thai thành con chó, con mèo, con gà. Không phải, tại vì con gà, con chó, con mèo, các loài vật chỉ là giác quan, khả năng giác quan chứ không có linh hồn. Chỉ có con người linh hồn và giống Thiên Chúa, hoàn toàn giống Thiên Chúa. Cho nên con người mới có khả năng hiệp thông thần linh. Còn con vật đâu có khả năng thờ phượng Thiên Chúa theo nghĩa là biết ý thức vô nhà nguyện mà đọc kinh cầu nguyện đâu. Vô là bằng tè là mất, chúng ta phải dọn nó chứ. Còn nhớ từ cái kinh chi không? Đấy, nó đâu có khả năng ý thức đó. Không có khả năng ý thức đó. Ok. Đấy. Cái kinh chi vô rồi bắt con chú phải đi dọn. Con chú nào ngủ là con vô liếm mặt đấy chứ. Này to đẹp lắm rồi. Đấy, cho nên này chỗ này á, chỗ này là giáo lý cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng ấy, rõ ràng đó là chỉ có con người mới có thần linh khả năng hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa một cách ý thức. Và tất cả các loài Thiên Chúa dựng nên và Thiên Chúa giao cho con người quyền làm chủ, cho nên con người được quyền trên các loài sinh vật. Chứ con người không được quyền trên nhau nhé. Con người không có quyền trên nhau là con người không được phép giết hại người khác. Mà giết người khác là có tội nặng lắm đúng không? Và cũng không có được quyền quyết định mạng sống của mình. Quyền đó là quyền của Thiên Chúa. Nhưng mà con người được quyền trên các loài sinh vật đó được, vì Chúa trao cho quyền con người có quyền đó mà. Cho nên chúng ta, Chúa cho chúng ta các nguồn năng lượng để được sống, để được ăn, để phục vụ đến sự sống của chúng ta cần thiết. Cho nên khi vinh quang của Thiên, cho nên khi mà các loài thụ tạo mà phục vụ cho nhu cầu sự sống của chúng ta, mà khi chúng ta sống đạo đức thánh thiện trước mặt Chúa, thì con người chúng ta trở thành một thụ tạo ca tụng Thiên Chúa, thì các loài thụ tạo kia góp phần gián tiếp vào, đúng không? Lúc chúng ta sinh ra chúng ta mấy ký? 3,5 ký, 2,5 ký, 3 ký. Bây giờ bao nhiêu ký? 75 cân là này, 75 cân là góp phần của bao nhiêu con gà trong đó rồi, đúng không? Góp phần của bao nhiêu con vịt trong đó rồi, góp phần của bao nhiêu đấy, đúng không? Góp phần bao nhiêu con bò trong đó rồi, đấy. 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 Bây giờ như vậy là các thủ tạo một cách gián tiếp, con người chúng ta là trực tiếp ca ngợi Thiên Chúa, còn các thủ tạo một cách gián tiếp, lúa, cơm chúng ta ăn bao nhiêu dạo lúa rồi, nhờ đấy, rồi lúa mì, lúa mạch, tất cả những cái đó làm nên con người chúng ta bây giờ, con xin nhân lên con người nhỏ bé 90 cân. Kiếm nhường quá nhỉ, kiếm nhường quá, kiếm nhường quá, kiếm nhường. Con xin dâng lên con người nhỏ bé 90 cân, 90 cân. Trong chúng ta, thưa anh em, trong đời tu chúng ta có một chủ kích là này. Thứ nhất là biết mình, thứ là biết mình, thứ hai là khổ chế, đúng không? Khổ chế, khổ chế. Nha, khổ chế, khổ chế, khổ chế. Đây, đây, đây là chúng ta nói vui nhưng mà vui hết. Tức là, vậy, tất cả các loại thủ tạo góp phần nên trong việc ca tụng Thiên Chúa, tạo nên hành trình đời sống chúng ta. Cho nên những gì Thiên Chúa tạo dựng nên, thưa anh em, không phải là ngẫu nhiên đâu, đều có lý do cả. Để thuộc một bài hát mới này nhá. Câu vẻ này là ai hát biết không? Trần Tiến Lộc, ngài là 112 ký. Ngài Tiến Lộc đọc bằng ngày diễn rất là vui rồi đây. Tôi bây giờ mà đứng lên là cân quá chỉ luôn, và trước mặt Chúa người hát con xin dâng lên con người nhỏ bé 90 cân, 90 cân, người hát cười ầm cả hội trường. Anh em ở đây chúng ta chưa ai đạt tới mức đó đâu, yên tâm. Có rồi ạ.
Quá chỉ luôn.
Bây giờ Thiên Chúa dựng nên con người với mục đích nào rồi nhá? Rồi 68. Tại sao mọi người làm thành một loài duy nhất? Duy nhất. Mới 78 thôi, mới 88 thôi.
23
nha. Đấy.
23 thôi.
Rồi. Tiếp tục này. Chúa làm mắc cười quá. Tất cả mọi người làm thành một loài duy nhất vì họ có cùng một nguồn gốc, được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại từ một người duy nhất. Là từ ai biết đâu? Thiên Chúa đã tạo dựng toàn thể nhân loại từ một người duy nhất. Tất cả đều có một đấng cứu độ duy nhất. Đấy, cho nên chỉ dưới tầng trời này chỉ có một đấng cứu độ duy nhất, Đức Giêsu Kitô. Nhớ nha, ngoài Đức Giêsu Kitô ra không có một đấng nào khác. Cho nên Thánh Phaolô, Thánh Phêrô nói rằng là dưới tầng trời này ngoài danh Đức Giêsu Kitô không còn có danh nào khác. Cho nên nhưng mà một cái đối lập ngày hôm nay lại là thời của các giáo phái. Anh em thấy không? Các giáo phái nổi lên như nấm và lôi kéo làm cho người ta bị phân tâm, thì đứng giữa một thế giới đang bị phân cực như thế, chúng ta lại trở về với chính Chúa Giêsu, tin mừng là sự sống của chúng ta. Cho nên giáo lý giúp chúng ta củng cố đức tin rất là mãnh liệt. Còn nếu không học giáo lý, không củng cố đức tin, thì chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng mơ hồ. Mà khi mơ hồ rồi thì chúng ta không biết đâu là phải, đâu là trái, thì người nó khác nói mình cảm thấy có lý và dễ đi theo. Và đi theo rồi thì nó lại có sự hỗ trợ của ma quỷ. Ma quỷ nó hỗ trợ của nó làm cho con người trở nên chai đá và phản chứng, là phản bác lại Thiên Chúa. Cho nên có một gia đình nào mà con cái hay là một thành viên nào đó mà đi theo một giáo phái nào đó là khổ vô cùng, khổ lắm. Cho nên trước hết là chúng ta bị ứng dụng của mình, thứ hai là chúng ta học để biết, để giúp cho người khác nữa, nhất là người trẻ. Cho nên tất cả đều có một đấng cứu độ duy nhất, tất cả đều được mời gọi chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu duy nhất, vĩnh cửu của Thiên Chúa. 69. Trong con người, linh hồn và thân xác làm thành một thực thể duy nhất như thế nào? Con người là một hữu thể vừa có yếu tố thể xác, vừa có yếu tố tinh thần. Trong con người, tinh thần và vật chất tạo thành một bản thể duy nhất. Tính duy nhất này rất sâu xa đến độ nhờ nguyên lý tinh thần và linh hồn mà thể xác vốn là vật chất trở thành một thể xác con người sống động và được giữ phần vào phẩm giá là hình ảnh của Thiên Chúa. Tức là con người chúng ta có hai thực thể là thân xác và linh hồn. Và thân xác chúng ta cần nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ thế nào thì linh hồn chúng ta cũng cần nhu cầu được nuôi sống như vậy. Cho nên nếu như là những người biết Chúa và tin vào Chúa thì đây gọi là một ân phúc. Bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể đáp ứng cái nhu cầu hạnh phúc thần thiên, thần linh của cho con người. Còn ra không có Chúa thì con người vẫn ở trong một sự khao khát trầm luân, khao khát đến nỗi mà vẫn đi tìm nhưng mà chưa gặp. Còn khi đã có Chúa rồi thì lời Chúa, Chúa Giêsu Thánh Thể đáp ứng cái cơn khát đó cho chúng ta. Cho nên ở điểm này chúng ta nhìn qua các tôn giáo bạn hay là nhìn những người bên lương, chúng ta thấy họ rất là tội. Họ tội lắm là họ cúng mà họ không biết là ai, nhưng mà họ tin. Họ tin là biết là có một vị thần linh nào đó mà mình phải quy hướng về, mình phải cúng, mình phải nhớ đến, nhưng mà họ không biết đó là ai. Còn chúng ta, đối tượng mà chúng ta biết đó là chính Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh chúng ta tôn thờ. Còn những người linh hương, họ đúng là họ thờ đấng mà họ không biết. Cho nên Chúa Giêsu nói với chị Simon phụ nữ Samari này: Chúng tôi, con cháu chúng tôi, tổ phụ Gia-cóp thờ Thiên Chúa trên núi này, núi Ga-di. Chúa Giêsu nói đã đến lúc không phải là thờ Thiên Chúa ở Ga-di hay ở Jerusalem nữa, mà là thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời của Chúa, sự thật là Đức Giêsu Kitô. Thần khí là lời Thiên Chúa, Gioan chương 6 câu 68. Ai được thần khí sẽ làm cho sống, chứ xác thịt chẳng sinh ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Thần khí là, khi nói đến thần khí là nói đến lời của Chúa. Thần khí mới làm cho sống, xác thịt chẳng sinh ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Còn sự thật chính là Đức Kitô ở Gioan chương 14 câu 6: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên thần khí chính là lời của Chúa, sự thật chính là Đức Giêsu Kitô. Cho nên khi có Chúa Giêsu Kitô rồi, là thần khí và là sự thật rồi, thì chúng ta thờ phượng Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, cứ thắp nến lên để thánh giá, để kinh thánh, bàn thờ là cầu nguyện, chắp tay cầu nguyện được. Đến nhà thờ thì càng tốt, đến nhà nguyện là tuyệt vời. Tại vì ở nhà thi thờ, Thánh Alphonso nói nhà thờ đẹp nhất trên thế giới đó là nhà thờ có Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng. Cho nên bất cứ nhà thờ ở Việt nào có Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong đó, đó là đẹp nhất. Thánh Alphonso còn nói nếu như các bạn khao khát được đến đất thánh một lần, được đến Jerusalem một lần, phải tốn ít nhất là 50 triệu ạ. Một tour đi bao nhiêu? 100 chứ, 70 triệu chứ. Một tour bao nhiêu đi du lịch qua Israel là bao nhiêu triệu? 50 trở lên. Ít nhất là 50 triệu chứ không dưới đâu. Đó là, ví dụ vậy. Đây, ví dụ. Thầy Hồng Sơn nói thế này: con người ta háo hức và lấy làm tự hào là tôi đã đến đất thánh và lấy một cục đất ở bên Israel về để nói với người, mọi người rằng là tôi đã đến đất thánh ở Israel rồi. Ấy thế mà Chúa Giêsu ở trong Thánh Thể là Thiên Chúa hằng sống, đứng đã chết và sống lại, mà sao lại, tại sao lại để Chúa Giêsu trong Thánh Thể một mình buồn thế, chẳng ai đến thờ, là chẳng ai đến viếng. Đó là một cái, đó là một cái. Chúa Giêsu Thánh Thể nói trong, Chúa Giêsu nói trong cái Thánh Thể đấy, cái Thánh Thể đấy. Đấy, trong cái Thánh Thể trong 31 ngày ấy, là có một ngày Chúa Giêsu Thánh Nhân Phong Sô nói điều đó, người ta lấy làm tự hào. Cho nên này, nếu mà ai hỏi anh em là anh em đã đi đến thánh chưa, đâu cần đường xa đây, nhà nguyện Chúa Giêsu đấy. Chúa đến đây. Này, mà nhiều khi anh lấy làm tiếc lắm nha. Mình chưa đi, nhưng mà lấy làm tiếc là, nên tiếc là nhiều người đi đất thánh về ấy, mà mình hy vọng là họ đi về là họ để học kể cho mình một cái điều gì đó, là mình lấy làm phấn khởi. Đằng này có những người đi về đấy, im thì thích không nói một lời gì về, thích luôn, uống vô kỳ, uống vô cùng. Mà là cha đấy nhá, cha đấy, vậy là chưa đâu. Đấy, cho nên nếu là nếu có đi đâu á, là chúng ta phải ghi sổ sách những câu chuyện, những nơi mà chúng ta đặt đến để về mà kể cho người khác nghe, nó sướng, để gia tăng đức tin cho mình và lòng mến cho người khác. Còn nếu mà chúng ta chưa có điều kiện đi, thì chúng ta thở lại cho sự thánh thể và đọc sách, đọc tin mừng, chúng ta có đủ năng lượng để nói về Chúa một cách hùng hồn, xác tín. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy Chúa chúng ta tuyệt vời. Còn anh em cố gắng chỉ là xây, chỉ là học đi, mai mốt khi anh em chỉ chức linh mục chúng ta làm chùa đi chung, làm chùa đi chung. Anh 15 nữa nhá. Ai ban linh hồn cho con người 70? Như vậy là thân xác của linh hồn. Đây cho nên đang nói về chỗ này chút nữa là thân xác của linh hồn. Đừng để cho linh hồn chúng ta bị đói. Bây giờ cái thân xác chúng ta một ngày ăn ba bữa nó cần đúng không? Là nó cần. Con người nó xung hướng chung là để cho linh hồn bị đói nhiều lắm. Đó là 24 tiếng là quần quần và nhiều khi cũng giờ đồng kinh. Cũng giờ đồng kinh, mở mắt ra là làm, tối là và tối nhắm mắt lại là ngủ, cũng giờ đồng kinh. Và không giờ đi lễ. Và như vậy linh hồn là đói nặng lắm á. Các bạn rất là so sánh một hình ảnh nào nhỉ, là như nếu chúng ta sống 100 tuổi mà chỉ đi lễ ngày Chủ nhật thôi thì chúng ta chỉ rước Chúa à, chúng ta chỉ rước Chúa 3.600 lần. Còn chúng ta đi rước Chúa hàng ngày thì chúng ta sẽ được rước Chúa 60.500 lần. Và khi chúng ta rước Chúa như vậy là chính Chúa sẽ tái tạo lương tâm, tâm hồn chúng ta trở thành đền thờ mới của Chúa Thần. Việc chúng ta đi tu để chúng ta được hưởng là đã nói rồi. Bây giờ chúng ta cần biết để sau này chúng ta chia sẻ lại với gia dân của mình, với người của mình hay để thấy rằng là cái việc rước Chúa được ăn với sự thánh thể là quan trọng đến chừng nào. Đó là của anh, của linh hồn, của lời Chúa, của thánh thể. Hai, lương thực. Lương thực hàng ngày mà chúng ta cần xin với Chúa đó là này, năm lương thực hàng ngày. Đây, ghi này nha. Lương thực hàng ngày. Xin cho con lương thực hàng ngày đó. Thứ nhất là đức tin. Một nhỏ, đức tin. Đức tin gạch một cái mở ngoặc kép, người công chính sống bởi đức tin. Nhờ đức tin mới trở nên công chính đó nha. Người công chính sống bởi đức tin, đóng ngoặc kép mở ngoặc đơn. Roma 1:17. Roma viết tắt chữ người công chính sống bởi đức tin chưa? Rồi, đóng một kép, mở một đơn, đóng một đơn. Thứ hai, lương thực thứ hai là lời Chúa. Lời Chúa. Mở một kép. Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh. Vế thứ hai ghi được đúng không? Thuộc không? Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Tối hôm nay các bạn chỉ học được thuộc năm cái này thôi là đủ rồi. Enough for today. Người ta sống không nên bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Mời ngọc đơn Matthew 4:4. Matthew 4:4. Lương thực thứ ba là thánh thể.
như thế. Đức tin thánh thể. Thánh thể như là một đơn ngộ kép. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Đó là bài đồng tử to nha. Đức tin lời Chúa thánh thể. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Mở ngoặc đơn Gioan chương 6 câu 35 58 chương 6 35 58. Lần thứ tư thực thi thánh ý Chúa. Thứ tư thực thi thánh ý Chúa. Thực thi thánh ý Chúa. Mở một kép. Lương thực của Thầy là thực thi ý của Đấng đã sai Thầy. Lương thực của Thầy là thực thi ý của Đấng đã sai Thầy. Lương thực của Thầy là thực thi ý của Đấng đã sai Thầy. Gioan chương 4 câu 48. Rồi cuối cùng thứ năm là xin cho con của anh hàng ngày dùng đủ. Xin cho con của anh hàng ngày dùng đủ, không dư không thiếu. Vì nếu giàu quá thì của cải sẽ che mắt con, mà nghèo quá con ăn xin thì Chúa lại nhục nhã. Xin cho con của anh hàng ngày dùng đủ. Đi đi, xin cho con của anh hàng ngày dùng đủ. Được chưa? Nếu này, nếu mà giàu quá thì con của cải nó che mắt con lại không nhớ đến Chúa. Ấy, con người chúng ta rất là khó chịu ấy, phải dây thay đổi đó. Này, bao nhiêu cũng không thấy vừa hết. Nếu giàu quá này. Nếu giàu quá thì nguy cơ là đi ăn chơi rất là lớn, là vì tụ của cải nó che lấp mắt không thấy Chúa nữa. Khi con chỉ có khi con bơ vơ thì Chúa mới để nhớ tới Chúa thôi. Còn con giàu có Chúa đi khác chơi. Đấy. Còn nếu mà nghèo khó quá mà đi ăn mày Chúa cũng nhục nhã hay khổ ngươi ấy, tại vì nghèo đen xi. Như vậy là anh em thấy không? Năm lương thực hàng ngày đó là xin cho con đức tin. Xin con lời Chúa, xin cho con thánh thể, xin con thực tế Chúa và xin cho con lương thực này. Năm lương này anh em tóm lại này, năm lương thực này được tìm thấy trong thánh lễ. Thấy đấy, xem nó. Này, năm lương thực này được tìm thấy trong thánh lễ hàng ngày. Cho nên một ngày mà ông đi tham dự thánh lễ là ngày đó là này, not good day, không có Chúa là không good đâu. Năm lương thực hàng ngày được tìm thấy trong thánh lễ. Tôi tin lời Chúa thánh thể, thực tín Chúa đòi về ông ghi tiếp nha. Khi dự lễ Chúa ban đức tin cho chúng ta. Tiếp khi dự lễ chúng ta, Chúa ban lời hằng sống cho chúng ta. Khi dự lễ Chúa ban lời Chúa cho chúng ta. Khi dự lễ Chúa ban thánh thể cho chúng ta. Đấy, Chúa ban một cách đấy tự nhiên có anh em. Đâu mình đâu đấy, xin mà có luôn đấy. Xin mà có luôn đấy. Đi lễ mà đức tin là ban, Chúa ban hận hưng nhưng không mà. Cho nên đi lễ là có đức tin. Đi lễ có lời Chúa, đi lễ có thánh thể. Rồi đi lễ nhờ có thể mà được có lời Chúa và Chúa cho ta biết là làm thế nào cho đẹp lòng Chúa là thực tín Chúa nó. Và cái thứ ba là tin Chúa. Và khi đi lễ Chúa ban chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta biết làm việc để có cuộc cải hàng ngày. Đúng mà. Cho nên đi lễ là được hết. Thưa anh em, đi lễ là được hết. Đây là bí quyết anh nói với các em là xuất phát của anh rất ư là mờ mờ, gọi là rất ư là mù mờ, thì anh cũng xuất phát với các em thôi. Nhưng mà không biết tại sao từ nhỏ rất thích đi lễ nha, thích đi lễ lắm luôn á. Thích đi lễ là một, thích rước kiệu khi với mẹ là hai, anh thích lắm. Rồi thích hát ca đoàn. Tức là trong cái chuyện thích đó, tự nhiên Chúa lôi kéo mình vào, và dường như ít có người giờ bảo bỏ lễ, trừ khi nào đau yếu rồi, còn kiểu gì mà đi lễ cũng được. Và chính nhờ mình đi lễ thì Chúa làm nên hành trình cuộc đời của mình thôi. Thì luôn đó là một sự sống mà Chúa sẽ làm cho chúng ta hơn đây. Cho nên một cái lời cầu nguyện đẹp là Chúa ban ơn hơn là mong ước. Chúa ban ơn hơn là mong ước. Chúa ban ơn đặc biệt hơn là mong ước. Cho nên lương thực chúng ta xin tưởng như đây, anh em ghi cái câu này: điều chúng ta xin dường như không thấy, điều chúng ta xin dường như không thấy, nhưng điều chúng ta được thì ngoài ước mơ. Câu này hay lắm á, câu hay. Điều chúng ta xin được nhưng không thấy, nhưng điều chúng ta được thì ngoài ước mơ. Chắc là Y Hạnh bao giờ xin là được cô đại học giáo lý rồi nhỉ? Chú cho ngoài ước mơ chưa? Đúng không? Chắc là trong đời bao giờ xin đâu. Thì luôn, đấy, bao giờ xin đâu. Đấy, và chú cho ngoài ước mơ. Chắc là khi sinh ra, chắc là anh em nghĩ là trong lúc chúng ta học đại học năm 12, chẳng chú nào trong ta nghĩ là chúng ta là ngôi đầu cũng thế đâu nhỉ? Không? Chắc là chúng ta nghèo thế. Đấy. Mà Chúa dẫn mà Chúa dẫn chúng ta đi cách đấy. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện sau này, anh em cũng nhận tập, anh em cầu nguyện để chúng ta nhìn ngược lại cuộc đời của mình, thì chúng ta thấy là Chúa dắt chúng ta đi một cách rất là quan phòng. Quan phòng là gì? Chúa sắp xếp một cách trật tự mà tốt đẹp nhất cho chúng ta, và theo một trật tự tốt đẹp nhất, dù có đi cong đi quẹo, hay là dù có những lúc say nắng say mưa không những đề, nhưng mà đi Chúa chưa có gì chứ gọi ta cái tốt đẹp nhất. Đấy à, chắc là một tiếng đồng hồ rồi đó, chúng ta dừng ở đây. Dừng ở đây. Bữa sau chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu 71 là Thiên Chúa thiết lập giữa người nam và người nữ ấy. Rất là cho qua một giai đoạn mới hấp dẫn hơn. Đây. Cho nên ngày hôm nay anh em các bạn chỉ nhớ là năm lương thực thôi là đủ rồi. Chỉ cần nhớ năm lương thực đó thôi là đủ cho một hành trình tối hôm nay đầy dư. Sáng dậy với Chúa Cha,
và với Chúa Con, và với Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và đến giờ và cũng có, và đến đời chẳng cùng. Amen.
Chào con và Thánh Thần. Amen. Thank you.